tiệt.
Chúng sanh không nhằn thề nguyện độ, phiền não không hết thề nguyện dứt.
Tuy thế dù nhiều đến đâu mình cũng vẫn học, mà nguyện là mình học hết. Thế còn phiền não không hết là thế nào? Là nó còn, mình cứ đoạn được một thì nó lại mọc ra hai, đoạn được hai nó mọc ra ba, nhiều lắm. Thế nhưng mà mình vẫn không có nản chí, mình nguyện mình đoạn cho kỳ hết thì thôi. Thế nào là chúng sanh không ngần? Chỉ có mỗi chữ nhiều. Ở đây ngài nói đủ thứ, mình chỉ có mỗi chữ nhiều. Nghĩa là nó chúng sanh, mình cứ ra một cái tổ kiến, đếm con đếm họ thầy cái tổ kiến nó được mấy đứa?
Không có đếm được.
Thế cho nên gọi là vô tận, vô biên, không có thể, nó không có bờ bến nhiều lắm. Độ được đứa này lại ra đứa khác, độ được đứa này lại ra đứa khác, không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà mình cũng không sờn lòng, vẫn nhất định thề nguyện độ cho bằng tất cả, không bỏ một chúng sanh nào. Không sợ nhiều quá không độ hết, nhiều đến đâu cũng cứ làm tuần tự. Tức là một, đây bốn cái lời nguyện này, tức là cái nguyện không có cái gì mà cản trở được cái tâm lành, được cái tâm Bồ Đề. Dù chúng sanh đông bao nhiêu cũng không bỏ một chúng sanh nào, mà dù phiền não nhiều bao nhiêu cũng vẫn tu cho bằng được, giải thoát được cho bằng được. Dù pháp môn của Phật bao nhiêu bài phải học, mình cũng nhất định sẽ cứ tuần tự học, học mãi chứ không bao giờ cùng. Còn mà đạo Phật ấy là cao xa nhất, nhưng mà vẫn nguyện cầu cho tới nơi, cứ đi mãi chứ không bao giờ nản. Đây có cái nguyện này là cái tinh tấn, cái nguyện không có nản lòng, không có mệt nhọc. Xin giảng tiếp.
Trong khi tổng về sự phát nguyện,
nghĩa là các pháp tương sanh, nhiều pháp nó sanh lẫn nhau. Thế nào là các pháp tương sanh? Tương là lẫn nhau, tương là lẫn nhau, nó sanh ra lẫn nhau. Đấy, ví dụ như bây giờ cái cây khoai lang, cái cây khoai lang này, nó người ta đem cái khoai lang, người ta cho con heo nó ăn. Thế là da thịt xương của con heo ấy đều là khoai lang cả, phải không? Đấy, thế cho nên từ cây khoai lang mà lại hóa ra nuôi cái con heo, thành ở con heo. Thế rồi cái thân con heo nếu nó chết, nó thối đi mà người ta đem chôn thì nó thành gì? Trở thành đất. Thế rồi từ đất người ta lại dồng cây lúa lên. Thế rồi con người ăn lúa thì thành thân người. Đấy, thế là nó gọi là tương sanh. Cứ cái này nó sanh ra cái kia, cái kia nó lại hóa ra cái nọ. Như thế gọi là các pháp nó sanh lẫn nhau. Chữ tương là lẫn nhau, các pháp sanh lẫn nhau. Thế rồi người ta lại nói để cho mình dễ hiểu là đông nhiều pháp họp lại với nhau mà sanh ra thì gọi là chúng sanh. Có nhiều pháp nó họp lại để nó sanh ra. Ví dụ như thân của con đấy, năm ấm, thế là năm pháp. Rồi lại tinh cha, rồi lại máu mẹ đấy. Thế là năm ấm. Rồi lấy tinh cha, máu mẹ với mình là ba duyên. Mình tức là cái nghiệp thức của mình, cái nghiệp thức của mình cộng với tinh cha với máu mẹ làm ba. Thế là năm thì năm ấm, ba duyên. Thành những hai cái thứ ấy nó họp lại, thành có cái thân của mình bây giờ. Tức là năm ấm làm chính, rồi lại ba duyên, thành có thân. Mà đã có thân ấy thì các thứ khổ ấy nó dồn, nó ép tới là cái chỗ mà xưa đã bảo rằng ba khổ tám khổ này. Ba khổ tức là cái gì con nhớ không? Khổ khổ rồi gì nữa? Ngoại khổ, với hành khổ. Cho con giảng ba cái khổ xem nào. Thế còn thế nào là hoại khổ? Thì như ví dụ như cái người làm vua hay làm quan hay nhà giàu, cái thân ta đang sung sướng à, đang sung sướng, cha mẹ thương yêu, rồi ăn uống đời sống tạm gọi là đủ đấy. Thế nhưng mà chợt một cái già bệnh rồi chết, vậy những cái sung sướng nó có còn không? Mà khi lúc hết ấy có khóc không? Sướng mà nó hết. Thế như cha mẹ có đứa con thì mừng, chợt nó lăn nó chết, thế là bố mẹ lại ngồi khóc. Thành ra cái vui ấy, nó là cái gốc của cái khổ, cho nên gọi là hoại khổ. Thế là khổ khổ, hoại khổ. Rồi thế nào là hành khổ? Bây giờ con đang bình an, tựa hồ như không vui mà cũng không khổ à. Thế nhưng mà nó đang đi đến cái khổ, bởi vì sửa soạn đây rồi, cái già, cái bệnh, cái chết nó sẽ tới nơi. Đấy, cho nên gọi là hành khổ, là đang đi đến cái khổ. Người nào cũng có ba cái khổ này, cho nên gọi là ba khổ: khổ khổ, ngoại khổ và hành khổ. Thế rồi sao nữa? Cộng đến bốn cái sau.
Bệnh chết,
tám điều khổ rồi lại tám điều vui ở nước Cực Lạc.